Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 7 tháng 12 năm 2021, thứ ba trong tuần thứ hai, mùa vọng, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Ambrosio, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phục vụ lời Chúa thứ ba tuần thứ hai mùa vọng là lời mời gọi chúng ta quay trở về với Chúa. Với hình ảnh người mục tử bỏ 99 con chiên khỏe mạnh để tìm một con chiên lạc, thoạt nghe đó chẳng phải là một nghịch lý sao? Tại sao lại chỉ vì một con mà đành bỏ lại 99 con? Và khi để 99 con còn lại để đi tìm một con chiên bị mất, liệu rằng khi làm như vậy thì số phận của 99 con kia trên núi có an toàn không, hay sẽ bị mất thêm vì bị sói dữ ăn thịt? Đó là suy nghĩ của con người, luôn đặt nặng vấn đề hơn thiệt. Nhưng đó không phải là suy nghĩ của Thiên Chúa. Quả thế Thiên Chúa là cha nhân lành, Ngài cho mưa xuống trên kẻ dữ cũng như người lành. Ngài đến để cứu những gì đã mất, Ngài yêu thương đặc biệt những người tội lỗi. Ngài không thể để cho một con chiên đi lạc, cũng như không thể để cho một người cứ lún sâu vào con đường tội lỗi. Đức Giêsu sẽ lên đường đi tìm người tội lỗi để đưa họ về với đàn chiên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua dụ ngôn này, phụng vụ muốn làm sáng lên dung mạo lòng nhân từ bao la của Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng quay về với Chúa nếu chúng ta ý thức được tình yêu và lòng tha thứ của Người. Tuy nhiên, con người chỉ có thể cảm nhận được lòng tha thứ của Thiên Chúa khi biết tha thứ cho anh em mình. Thực thế, dụ ngôn người mục tử bỏ 99 con chiên khỏe mạnh để đi tìm một con chiên lạc được nhắm đến trước tiên những người biệt phái. Họ thấy khó chịu khi biết Chúa Giêsu kết thân với những người tội lỗi, đề ra những khoản luật nghiêm ngặt về sự thanh tẩy, đặc biệt là thanh tẩy trước khi ăn. Những biệt phái đã loại trừ nhiều tội nhân và những người thu thuế. Đức Giêsu đã thách thức những người biệt phái khi Ngài đồng bàn với các tội nhân và những người thu thuế. Qua cử chỉ này, Người không những muốn nói về các tội nhân rằng Thiên Chúa yêu thương họ, Thiên Chúa đi tìm kiếm họ, Thiên Chúa tha thứ cho họ, nhưng Ngài còn mời gọi chính những người biệt phái, tức là những kẻ tự cho mình là lành thánh, cũng phải hoán cải. Hoán cải trong quan niệm của họ về lòng nhân từ của Thiên Chúa, nhất là hoán cải trong cái nhìn của họ đối với người tội lỗi. Con người chỉ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa khi họ biết cảm thông và tha thứ cho nhau. Điều đó cũng có nghĩa là lòng nhân từ của Thiên Chúa không hề làm cho con người ra vong thân, nhưng biến nó trở thành người hơn, có trách nhiệm và dấn thân hơn. Con người chỉ thực sự thống hối khi nó biết thực thi lòng nhân ái với tha nhân. mỗi lần bước ra khỏi tòa giải tội, ai trong chúng ta cũng cảm thấy như chút được một gánh nặng và tìm được bình an và niềm vui. Quả thực, kia đại dương, lòng nhân từ của Thiên Chúa sẽ xóa sạch tội lỗi chúng ta. Tuy nhiên, để được tắm gội trong đại dương của lòng nhân từ ấy, chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ đối với tha nhân. Con hãy về và đừng phạm tội nữa. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dựng nên con. Ước gì lời Chúa hôm nay soi sáng, giúp con thực tâm trở về với Chúa, dù con đang mang trong mình thân phận con thiên lạc. Như Chúa đã đón nhận sự trở về và tha thứ những lỗi phạm của con, xin cũng giúp con biết mở rộng lòng ra để tha thứ những lỗi lầm cho anh chị em con. Amen.
Từ chân gian con nhúc trong nơi. theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tôn giáo hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 12, chúng tôi tiếp tục tường thuật chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp. Hoạt động thứ hai của Đức Thánh Cha tại Hy Lạp diễn ra lúc gần 4 giờ chiều ngày 4 tháng 12 vừa qua. Đức Thánh Cha đến Tòa Tổng Giám mục Chính thống Hy Lạp để gặp Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Geronimo thứ hai của giáo phận Athens và toàn Hy Lạp. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ sau lời chào mừng của Đức Tổng Giám mục Geronimo thứ hai, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp lại Đức Tổng Giám mục Giáo chủ 5 năm sau cuộc gặp gỡ tại đảo Lesbo, Hy Lạp, nhân cuộc viếng thăm của Ngài tại trại tị nạn ở đảo này. Ngài nhắc đến bao nhiêu căn cội chung từ thời các tông đồ giữa Công giáo và Chính thống, từ các cộng đồng chung đầu tiên, và Ngài nói rằng: "Nhưng rất tiếc là sau đó chúng ta đã tăng trưởng và xa cách nhau. Những thuốc độc trần tục làm cho chúng ta bị lây nhiễm, cỏ dại do ngờ vực càng gia tăng sự cách xa, và chúng ta đã ngưng vun trồng tình hiệp thông với nhau. Thánh Basilio cả đã quả quyết rằng, các môn đệ đích thật của Chúa Kitô chỉ được nhào nặn theo những gì họ thấy nơi Chúa. Đứng về phía giáo hội Công giáo, tôi xấu hổ nhìn nhận rằng, có những hành động và chọn lựa, ít hoặc không liên hệ gì với Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa. Nhưng đúng hơn, do lòng khao khát lợi lộc và quyền hành, chúng đã làm khô héo tình hiệp thông. Thế là chúng ta đã để cho sự phong phú bị thương tổn vì những chia rẽ. Lịch sử có gánh nặng của nó, và ngày hôm nay tôi cảm thấy cần lặp lại lời xin lỗi Thiên Chúa và các anh em vì những lỗi lầm mà bao nhiêu tín hữu Công giáo đã phạm phải. Nhưng có một sự an ủi lớn là niềm xác tín về những căn cội tông đồ của chúng ta, và mặc dù có sự biến dạng của các căn cội ấy với thời gian, cây mà Thiên Chúa trồng vẫn tăng trưởng và mang lại những hoa trái trong cùng một thánh linh. Thật là một ân phúc khi nhìn nhận những hoa trái của nhau và cùng nhau cảm tạ Chúa vì điều này. Cũng trong diễn từ tại cuộc gặp gỡ Đức Giáo chủ Chính thống Hy Lạp, Đức Thánh Cha cổ võ gia tăng tình hiệp thông giữa hai giáo hội, và Ngài nhận định rằng, sự hiệp thông dường như động chạm đến một điểm nhạy cảm, không những trong xã hội, nhưng cả nơi các môn đệ của Chúa Giêsu trong một thế giới Kitô được nuôi dưỡng bằng cá nhân chủ nghĩa và định chế cứng nhắc. Tình hiệp thông giữa các anh chị em mang lại phúc lành của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta đừng sợ giúp đỡ nhau, tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, không thi hành việc chiêu dụ tín đồ và hoàn toàn tôn trọng tự do của người khác. Vì như Thánh Phaolô đã viết, nơi nào có Thánh Linh của Chúa, thì nơi đó có tự do. Tôi cầu xin Thánh Thần bác ái chiến thắng sự kháng cự của chúng ta, và làm cho chúng ta trở thành những người xây dựng tình hiệp thông. Vì nếu thực sự tình yêu loại trừ được sợ hãi, thì sợ hãi sẽ biến thành tình yêu, và khi đó chúng ta sẽ khám phá thấy điều cứu vớt chính là sự hiệp nhất. Và đằng khác, làm sao chúng ta có thể làm chứng cho thế giới về sự hòa hợp của tin mừng nếu các Kitô hữu chúng ta còn chia rẽ nhau? Làm sao chúng ta có thể loan báo tình thương của Chúa Kitô đấng tập hợp mọi dân nước nếu chúng ta không hiệp nhất với nhau? Bao nhiêu bước tiến đã được thực hiện để chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần hiệp thông, xin Người thúc đẩy chúng ta trên các con đường của Người, và giúp chúng ta đặt tình hiệp thông không phải trên những tính toán, trên các chiến lược và thuận lợi, nhưng trên kiểu mẫu duy nhất chúng ta hướng đến, đó là Chúa Bà Ngồi. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo chính thống Hy Lạp kết thúc với phần trao đổi quà tặng và ký sổ vàng. hoạt động thứ ba và cũng là hoạt động chót của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày đầu tiên tại Hy Lạp, là cuộc gặp gỡ của Ngài tại nhà thờ chính tòa Thánh Dionysi ở thủ đô Athens với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo lý viên vào lúc 5 giờ chiều. Mở đầu buổi gặp gỡ, trước sự hiện diện của hơn 100 người, Đức Cha Rosolatos, nguyên Tổng giám mục giáo phận Athens, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Hy Lạp, đã chào mừng Đức Thánh Cha, rồi mọi người cùng nghe chứng từ của một nữ tu dòng ngôi lời nhập thể và một giáo dân. Trong huấn từ của mình, Đức Thánh Cha đã đi từ trình thuật của sách Tông đồ Công vụ, kể lại việc Thánh Phaolô diễn thuyết tại đồi Europa, thành Athens, vốn là nơi hội họp của các kỳ lão và hiền triết, để nêu bật hai thái độ của Thánh Tông đồ như bài học cho các tín hữu. Thái độ đầu tiên là lòng tín thác. Thánh Phaolô bị các triết gia dồn vào ngõ bí. Trước đó, tại thành Thessalonica, Ngài cũng đã bị cản trở trong việc trao giảng, như những vụ xáo trộn do những đối thủ của Ngài xác động. Nay tại thành Athens, Thánh Nhân bị các triết gia coi là lang băm, nhưng Ngài vẫn không nản chí. Đức Thánh Cha nói, có lẽ rất nhiều lúc trong hành trình của chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi và đôi khi bất mãn vì chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ hoặc một giáo hội ít có sức mạnh phải bước đi trong một bối cảnh không luôn luôn thuận lợi. Suy nghĩ về chuyện Thánh Phaolô tại Athens, Thánh Nhân bị lẻ loi, là thiểu số, ít được ưa chuộng và ít có cơ may thành công, nhưng Ngài không để mình bị nản chí đè bẹp, không từ bỏ sứ vụ, không để mình bị cám dỗ than vãn. Thái độ của một tông đồ chân thật là tiến bước trong tin tưởng, ưa thích sự bất an do những tình trạng bất ngờ hơn là cái nhàm chán của tập quán và sự lặp đi lặp lại. Thánh Phaolô đã có can đảm, lòng can đảm phát xuất từ sự tín thác nơi Thiên Chúa, nơi sự cao cả của Chúa, đấng thích hoạt động trong sự bé nhỏ của chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tín thác vì tình trạng mình là một giáo hội bé nhỏ, biến chúng ta thành một dấu chỉ hùng hồn của tin mừng, của vị Thiên Chúa được Chúa Giê-xu loan báo. Chúa Giê-xu đã chọn những người bé nhỏ và nghèo hèn, đã thay đổi lịch sử bằng những cử chỉ đơn sơ của những người khiêm hạ. Thái độ thứ hai của Thánh Phaolô tại Athens là sự đón tiếp. Đây là thái độ nội tâm cần thiết để loan báo tin mừng. Không muốn chiếm không gian và cuộc sống của người khác, nhưng gieo vãi tin mừng trong thửa đất của cuộc sống, nhất là học cách đón nhận những hạt giống Thiên Chúa đã đặt trong tâm hồn của họ trước khi chúng ta đến. Loan báo tin mừng không phải là làm đầy một bình chứa trống rỗng, nhưng đúng hơn là mang ra ánh sáng điều mà Chúa đã bắt đầu thực hiện. Đó là điều Thánh Phaolô đã chứng tỏ tại Athens. Ngài nhìn nhận phẩm giá của những người đối thoại, đã đón nhận ước muốn Thiên Chúa ở nơi tâm hồn những người đối thoại, và với sự tử tế dịu dàng, Ngài muốn mang cho họ sự kinh ngạc của đức tin. Cách thức của Ngài là không áp đặt, nhưng đề nghị. Không dựa trên sự chiêu dụ tín đồ, nhưng trên sự hiền lành dịu dàng của Chúa Giê-xu. Cả chúng ta ngày nay cũng được yêu cầu có thái độ đón tiếp, một tâm hồn được linh hoạt với những ước muốn kiến tạo tình hiệp thông giữa những khác biệt về nhân bản, văn hóa, tôn giáo. Sau huấn từ của Đức Thánh Cha, mọi người đọc kinh lạy Cha và Đức Thánh Cha bàn phép lành kết thúc. Lúc 8:30 sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp máy bay đến đảo Lesbos, hải đảo lớn thứ ba của Hy Lạp, để viếng thăm những người xin tị nạn tại trung tâm tiếp đón và nhận diện. Đây là lần thứ hai Ngài đến đảo này, lần đầu hồi tháng 4 năm 2016 và thăm Moria là trại tị nạn lớn nhất ở Âu Châu, cho đến tháng 9 năm 2020 thì bị hỏa hoạn thiêu hủy. Đến nơi lúc 10:45, Đức Thánh Cha đã đi dọc theo những con đường trong trại, chào thăm và trao đổi với hàng trăm người tị nạn đứng bên đường, trong đó có đông đảo các trẻ em. Rồi ngài đến lều gặp gỡ sát bờ biển cùng với bà Tổng thống, Đức Tổng giám mục Công giáo sở tại và Đức Tổng giám mục chính thống địa phương trước sự hiện diện của khoảng 200 người tị nạn. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, ông phó trưởng trại tị nạn này cho biết, nhờ sự quan tâm của ngài, tình trạng của trại đã được các vị hữu trách và chính quyền cải tiến nhiều hơn. Mọi người cũng nghe chứng từ của một người tị nạn, đó là ông Christian Tango Mukaja, người Congo, 30 tuổi, đến Hy Lạp cách đây hơn một năm, có ba người con, hai người đi theo ông, trong khi vợ và người con còn lại vẫn tiếp tục ở trong nước, nhưng ông có tin tức của họ từ hơn một năm nay. Tiếp đến là chứng từ của một người thiện nguyện, thành viên của Cộng đoàn Công giáo địa phương. Cộng đoàn giúp đỡ nhiều người tị nạn và sự hiện diện của các tín hữu Công giáo tị nạn đã giúp Cộng đoàn giáo xứ nhỏ bé thêm sinh động và khởi sắc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết, ngài đến đây để gặp lại các anh chị em di dân và tị nạn, để nhìn tận mắt những đôi mắt đầy sợ hãi và mong đợi, những đôi mắt đã thấy bạo lực và nghèo đói, đã chảy quá nhiều giọt lệ. Ngài xác tín rằng, vấn đề di dân và tị nạn là một vấn đề của thế giới, là cuộc khủng hoảng nhân đạo có liên hệ tới tất cả mọi người, và những vấn đề lớn cần được cùng nhau đương đầu và giải quyết, vì trên thế giới hôm nay chỉ có những giải pháp lè tè, không thích hợp cho vấn đề di dân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Nhật hôm nay, tôi cầu xin Thiên Chúa thức tỉnh chúng ta để khỏi quên lãng những người đang đau khổ, đánh động chúng ta ra khỏi thái độ cá nhân chủ nghĩa loại trừ người khác, đánh thức những tâm hồn giả điếc trước những nhu cầu của người khác. Tôi cũng cầu nguyện để mỗi người, để tất cả chúng ta vượt thắng sự tê liệt vì sợ hãi, dừng dưng làm cho người khác chết, thái độ sống chết mặc bay, với những găng tay bằng nhung, kết án tử cho những người đang ở ngoài lề. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, 5 năm trôi qua sau cuộc viếng thăm của ngài tại đảo này, cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomeo và Đức Tổng Giám Mục Geronimo, Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp, chỉ có một ít thay đổi về vấn đề di dân. Ngài nói, chắc chắn là có nhiều người dấn thân trong việc tiếp đón và hội nhập, và tôi muốn cảm ơn bao nhiêu người thiện nguyện và những người ở mọi cấp độ, chính quyền, xã hội và từ thiện, đã cố gắng nhiều để chăm sóc những người di dân và vấn đề di cư. Tôi nhìn nhận có sự dấn thân tài trợ và xây dựng các cơ cấu xứng đáng để đón tiếp. Tôi cũng chân thành cảm ơn dân chúng địa phương vì bao nhiêu điều tốt lành đã làm và những hy sinh đã chịu. Nhưng chúng ta phải cay đắng nhìn nhận rằng cả đất nước này vẫn còn bị nhiều sức ép và tại Âu Châu vẫn còn những người coi vấn đề này chẳng liên hệ gì đến họ. Và bao nhiêu những hoàn cảnh không xứng đáng với con người, bao nhiêu những điểm nóng nơi mà những người di dân và tị nạn sống trong những điều kiện cùng cực, không thấy có giải pháp nào ở chân trời. Nhưng sự tôn trọng con người và các nhân quyền, nhất là tại đại lục không quên thăng tiến các quyền ấy trên thế giới, phải luôn được bảo tồn và phẩm giá của mỗi người phải được coi trọng hơn mọi sự. Thật là buồn khi nghe nói có đề nghị như một giải pháp dùng tiền chung để xây các bức tường. Không phải bằng cách củng cố các dây kẽm gai mà các vấn đề được giải quyết và cải tiến được sự sống chung. Trái lại chính là nhờ sự hiệp sức săn sóc những người khác theo khả năng của mỗi người và trong sự tôn trọng luật pháp, luôn đặt nơi chỗ nhất giá trị không thể loại bỏ là sự sống của mỗi người. Vào cuối buổi gặp gỡ, mọi người cùng với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3 từ câu 10 đến câu 18. Khi ấy dân chúng hỏi ông Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy." Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai, các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ ba mùa vọng. Để chuẩn bị cho sứ vụ của Đức Giêsu trong trần gian, Thiên Chúa đã dùng Gioan Tẩy Giả, một người nhiệt thành và mẫu mực trong cả cuộc sống lẫn sứ vụ. Để cảnh tỉnh lòng dân, Gioan đã đưa ra những đòi hỏi rõ ràng và dứt khoát tùy từng đối tượng. Hối nhân cần chứng tỏ sự sẵn sàng từ bỏ quá khứ tội lỗi để bước vào cuộc sống mới qua việc hoán cải và chịu phép rửa. Trong số những người tác động mạnh mẽ bởi lời rao giảng của Gioan và xin chịu phép rửa, có cả những người thu thuế và quân nhân. Trong các sách tin mừng nhất lãm, chỉ có sách tin mừng theo Thánh Luca nhắc đến những người thu thuế và binh lính đứng giữa những người đến nghe Gioan rao giảng và muốn được chịu phép rửa. Đây là một điểm khác biệt. Vậy tại sao những đối tượng này lại được Luca quan tâm đến thế? Đó là khi lòng hoán cải thôi thúc, chúng ta sẽ phải đặt vấn đề: chúng tôi phải làm gì? Câu hỏi này xuất phát từ lòng hoán cải và khao khát tìm kiếm ơn cứu độ. Cả những người thu thuế và binh lính đều thắc mắc về vấn đề này. Vào thời Chúa Giêsu, những người thu thuế bị xem là những người tội lỗi và bị coi thường vì nghề nghiệp của họ. Nhưng họ tìm đến Gioan vì tin rằng ông có thể hướng dẫn họ tìm ra thánh ý Thiên Chúa. Đáp lại, Gioan giúp họ thấy rằng sự ăn năn và lòng yêu mến Thiên Chúa phải được thể hiện bằng hành động của sự công chính. Những người thu thuế không cần phải từ bỏ công việc đang có, nhưng phải cố gắng không làm quá điều họ được yêu cầu. Nghĩa là không thu tiền của người khác cách bất chính để làm giàu cho bản thân. Khi thi hành sứ vụ giữa dân chúng, chắc chắn Đức Giêsu biết rất rõ rằng những người thu thuế bị coi là người tội lỗi và việc đứng chung với họ cũng sẽ bị coi là ô uế. Thế nhưng người không chỉ hòa mình trong số họ mà thậm chí còn chọn một người thu thuế làm môn đệ. Qua đó, người xóa bỏ mọi rào cản của định kiến với người bị xa lánh, bị ghét bỏ, bị coi là tội lỗi, và người đến để đưa họ trở về, chỉ cần họ thực lòng hoán cải. Đối với các quân nhân, Gioan cũng đòi hỏi họ phải thay đổi triệt để bằng cách mời gọi họ từ bỏ bạo lực và bằng lòng với số lương đang có. Những hành động kể trên xem ra khá đơn giản nhưng cũng không phải dễ dàng, vì họ phải thay đổi những hành động quen thuộc vốn mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân. Nhưng đó lại chính là cách duy nhất để một người thể hiện lòng hoán cải và đón nhận ơn cứu độ. Do đó, một khi ý thức được việc làm sai trái của mình, người ta phải thay đổi, phải sống một đời sống mới với sự lương thiện và công chính. Sự hoán cải của những người thu thuế và binh lính cho thấy rằng những người bị xã hội coi thường lại là những người đầu tiên đến xin đón nhận ơn tha thứ và thay đổi đời sống. Đây là ước muốn tốt lành và là cách đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi. Thay đổi nếp sống cũ là điều rất khó, nên để làm được, trước tiên chúng ta cần đến ơn Thiên Chúa trợ giúp. Tiếp đến, chúng ta cần phải sẵn sàng sống theo hướng dẫn của Thiên Chúa qua giáo hội và những người có trách nhiệm trong từng hoàn cảnh cụ thể của đời mình. Gioan Tẩy Giả mời gọi dân chúng chịu phép rửa trong nước để diễn tả lòng hoán cải. Đồng thời, ông cũng hướng lòng dân về đấng Mêsia sắp xuất hiện. Tuy một số người lầm tưởng Gioan chính là đấng Mêsia, nhưng ông đã thẳng thắn nhìn nhận mình chỉ là người đi trước dọn đường để mọi người chờ đón đấng Mêsia mà thôi. Gioan còn khẳng định rõ rằng ông không xứng đáng cởi quai dép cho người. Ở đây chúng ta thấy có sự khác biệt giữa phép rửa bởi Gioan và phép rửa bởi đấng Mêsia. Phép rửa của Gioan được thực hiện bằng nước, đang khi phép rửa của đấng Mêsia sẽ được thực hiện trong Thánh Thần. Gioan làm phép rửa diễn tả sự hoán cải, từ bỏ quá khứ tội lỗi và trở về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, để có được sự biến đổi hoàn toàn trong linh hồn, hối nhân cần nhận được phép rửa trong Thánh Thần qua hành động của đấng Mêsia. Đây cũng là thần khí mà các Kitô hữu lãnh nhận được qua bí tích rửa tội. Quả thế, nước không thể biến đổi toàn bộ cuộc sống bên trong con người, vì chỉ có thần khí của Thiên Chúa mới đủ sức làm điều đó. Trong Đức Giêsu và nhờ hiệu quả của phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, con người được biến đổi sâu xa và được sinh ra trong sự sống mới trong gia đình của Thiên Chúa. Đó là lý do vì sao bí tích rửa tội được thực hiện một lần trong đời và sẽ không bao giờ mất đi ấn tín. Quý vị và các bạn thân mến, càng lún sâu vào tội lỗi, càng lún sâu vào vũng bùn nhơ, chúng ta càng cần được ơn Chúa biến đổi và dẫn đưa về với Ngài. Mùa vọng là cơ hội tốt để chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể, để mở lòng ra nhìn nhận thực trạng của mình và để bám vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta sống niềm hy vọng vì biết rằng Thiên Chúa luôn luôn yêu thương tội nhân khi họ thực lòng sám hối, và vì biết rằng không có vị thánh nào không có quá khứ và cũng không có tội nhân nào lại không có tương lai. Trong tuần thứ 3 của mùa vọng này, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện này. Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, lòng nhân từ của Chúa thôi thúc chúng con trở về với Ngài, dù chúng con biết bao lầm lỗi. Xin cho tâm tình sám hối của những người thu thuế và binh lính trong bài tin mừng hôm nay cũng là tâm tình ăn năn sám hối của chúng con, để chúng con biến đổi và được đổi mới, nhờ đó sống một đời sống mới dưới sự soi sáng của thần khí Chúa và được ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta có một cái nhìn từ mẫu, nhìn thấy nơi tha nhân những người con của Chúa, những anh chị em cần đón tiếp, bảo vệ và thăng tiến, hội nhập. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin khi thăm anh chị em di dân tại đảo Lesbo, Hy Lạp, nhân chuyến tông du ngài tiến hành tại quốc gia này. Sáng mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco ra phi trường quốc tế của thủ đô Athens, đáp máy bay đến Mytilene, cũng gọi là Lesbo, hải đảo lớn thứ ba của Hy Lạp, để đến thăm những người xin tị nạn tại trung tâm tiếp đón và nhận diện. Đây là lần thứ hai ngày đến đảo này. Lần đầu, hồi tháng 4 cách đây 5 năm, và thăm Moria là trại lớn nhất ở Âu Châu cho đến tháng 9 năm ngoái, thì bị hỏa hoạn thiêu hủy. Đến trại vào lúc 10 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đã đi dọc theo những con đường trong trại, chào thăm và trao đổi với hàng trăm người tị nạn đứng bên đường, trong đó có đông đảo các trẻ em. Rồi ngài đến lều gặp gỡ sát bờ biển cùng với bà Tổng thống Hy Lạp, Đức Tổng giám mục Công giáo sở tại và Đức Tổng giám mục chính thống địa phương trước sự hiện diện của khoảng 200 người tị nạn. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, ông phó trưởng trại tị nạn này cho biết, nhờ sự quan tâm của Đức Thánh Cha, tình trạng của trại đã được các vị hữu trách và chính quyền cải tiến nhiều. Mọi người cũng nghe chứng từ của một người tị nạn, ông Christian Tango Mukaya, người Congo, 30 tuổi, đến Hy Lạp cách đây hơn một năm. Ông có ba người con, hai người đi theo ông, trong khi vợ ông và con còn lại thì ở trong nước, nhưng ông không có tin tức từ một năm nay. Tiếp đến là chứng từ của một người thiện nguyện, thành viên cộng đoàn công giáo địa phương. Cộng đoàn giúp đỡ nhiều người tị nạn, và sự hiện diện của các tín hữu công giáo tị nạn đã giúp cộng đoàn giáo xứ nhỏ bé thêm sinh động và khởi sắc. Cộng đoàn nhận được nhiều hơn là sự giúp đỡ đã cho đi. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết ngài đến đây để gặp lại các anh chị em di dân và tị nạn, để nhìn tận mắt những đôi mắt đầy sợ hãi và mong đợi, những đôi mắt đã thấy bạo lực và nghèo đói, đã chảy quá nhiều giọt lệ. Đức Thánh Cha xác tín rằng, vấn đề di dân và tị nạn là một vấn đề của thế giới, là cuộc khủng hoảng nhân đạo có liên hệ tới tất cả mọi người, và những vấn đề lớn cần được cùng nhau đương đầu và giải quyết, vì trên thế giới ngày nay chỉ có những giải pháp lẻ tẻ không thích hợp cho vấn đề di dân. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chiến dịch chích vaccine ngừa đại dịch COVID-19 đang được tiến hành trên bệnh viện Hoàn Vũ, tuy có nhiều chậm chạp và không chắc chắn, và dường như cũng có sự chuyển động trong cuộc chiến chống thay đổi khí hậu, nhưng có sự ẩn nấp một cách kinh khủng trước những cuộc di dân. Tuy nhiên, đây là vấn đề có liên hệ tới con người, tới các nhân mạng. Nó có liên hệ tới tương lai của mọi người. Tương lai này chỉ thanh quang, an bình nếu được hòa nhập. Chỉ khi nào được dung hợp với những người yếu thế nhất, thì tương lai mới thịnh vượng. Vì khi những người nghèo bị xua đuổi, thì hòa bình cũng bị đẩy xa. Lịch sử dạy chúng ta rằng, những khép kín và các chủ nghĩa quốc gia đưa tới những hậu quả thê thảm. Thật vậy, như Công đồng chung Vaticano thứ hai đã nhắc nhở, để kiến tạo hòa bình, điều tuyệt đối cần thiết là ý chí quyết tâm tôn trọng các cá nhân và các dân tộc khác, quyết liệt coi phẩm giá của họ là thánh thiêng và liên tục thực thi tình huynh đệ. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng chỉ cần cứu thoát bản thân mình và tự vệ chống lại những người yếu thế gõ cửa nhà mình. Tương lai sẽ còn đặt chúng ta có nhiều tiếp xúc hơn với những người khác. Để biến tương lai trở nên tốt đẹp, chúng ta không cần những hành động đơn phương, nhưng cần những chính sách bao quát. Đức Thánh Cha nói, Tôi lặp lại rằng, lịch sử dạy chúng ta điều đó, nhưng chúng ta chưa học nó. Đừng quay lưng lại với thực tại. Hãy chấm dứt sự liên tục đổ trách nhiệm cho người khác. Đừng liên tục ủy thác vấn đề di cư cho những người khác. Như thể chẳng ai quan tâm đến vấn đề này, và như thể đó là một gánh nặng vô ích mà người nào đó phải gánh vác. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Chúa Nhật hôm nay, tôi cầu xin Thiên Chúa thức tỉnh chúng ta đừng quên những người đang đau khổ, đánh động chúng ta ra khỏi thái độ cá nhân chủ nghĩa loại trừ người khác, đánh thức những tâm hồn giả điếc trước những nhu cầu của người khác. Tôi cũng cầu nguyện để mỗi người, để tất cả chúng ta vượt thắng sự tê liệt vì sợ hãi, dừng dưng, làm cho người khác chết, thái độ sống chết mặc bay với những găng tay bằng nhung kết án tử cho những người đang ở ngoài lề. Chúng ta hãy chống lại tận gốc rễ tư tưởng thịnh hành hiện nay, tư tưởng xoay quanh cái tôi, những ích kỷ cá nhân và quốc gia đang trở thành mẫu mực và tiêu chuẩn của mọi sự. Rồi Đức Thánh Cha cũng nhận xét, 5 năm trôi qua từ cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo này, cùng với Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomaios và Đức Tổng Giám mục Geronimos, Giáo chủ Chính Thống Hy Lạp, chỉ có một ít thay đổi về vấn đề gì dần. Đức Thánh Cha nói, chắc chắn là có nhiều người dấn thân trong việc tiếp đón và hội nhập, và tôi muốn cảm ơn bao nhiêu người thiện nguyện và những người ở mọi cấp độ, chính quyền, xã hội và từ thiện, đã cố gắng nhiều để chăm sóc những người di dân và vấn đề di cư. Tôi nhìn nhận có sự dấn thân tài trợ và xây dựng các cơ cấu xứng đáng để đón tiếp. Tôi cũng chân thành cảm ơn dân chúng địa phương vì bao nhiêu điều tốt lành đã làm và những hy sinh đã chịu. Nhưng chúng ta phải cay đắng nhìn nhận rằng cả đất nước này vẫn còn bị nhiều sức ép và tại Âu Châu vẫn còn những người coi vấn đề này chẳng liên hệ gì đến họ. Và bao nhiêu hoàn cảnh không xứng đáng với con người. Bao nhiêu những điểm nóng, nơi mà người di dân và tị nạn sống trong những điều kiện cùng cực, không thấy có giải pháp nào ở chân trời. Nhưng sự tôn trọng con người và các nhân quyền, nhất là tại đại lục, không quên thăng tiến các quyền ấy trên thế giới, phải luôn được bảo tồn và phẩm giá của mỗi người phải được coi trọng hơn mọi sự. Thật là buồn khi nghe nói, có đề nghị như một giải pháp dùng tiền chung để xây dựng các bức tường. Không phải bằng cách củng cố các dây kẽm gai mà các vấn đề được giải quyết và cải tiến được sự sống chung. Trái lại, chính nhờ sự hiệp sức săn sóc những người khác theo khả năng của mỗi người và trong sự tôn trọng luật pháp, luôn đặt ở chỗ nhất giá trị không thể loại bỏ là sự sống của mỗi người. Đức Thánh Cha cũng tố giác chủ trương trong một số xã hội đặt sự đối nghịch ý thức hệ giữa an ninh và tình liên đới, địa phương và hoàn vũ, truyền thống và sự cởi mở. Ngài nhấn mạnh rằng, tốt hơn nên mở rộng cái nhìn, đi sâu vào các vấn đề của phần lớn nhân loại, của bao nhiêu dân tộc đang là nạn nhân của những tình trạng khẩn cấp về nhân đạo mà họ không gây ra, nhưng chỉ là nạn nhân phải chịu đựng, sau những lịch sử dài bị bóc lột và vẫn còn ngày nay. Thật là dễ lôi kéo dư luận quần chúng bằng cách gieo rắc sự sợ hãi người khác. Tại sao với cùng thái độ như vậy, người ta không nói về sự bóc lột những người nghèo, những cuộc chiến tranh bị quên lãng và thường được tài trợ dồi dào, những hiệp định kinh tế được ký trên lưng của dân chúng, những hoạt động bí mật để buôn bán võ khí và làm cho nó lan tràn? Cần phải giải quyết các nguyên nhân xa, chứ không phải chỉ đối phó với những người nghèo đang trả giá vì hậu quả của những nguyên nhân ấy, thậm chí những hậu quả đó được sử dụng để tuyên truyền chính trị. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng đọc kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Ngài nhắn nhủ mọi người, xin Đức Mẹ mở mắt chúng ta trước những đau khổ của anh chị em. Mẹ đã vội vã lên đường giúp bà chị họ Elizabeth đang có thai. Bao nhiêu bà mẹ có thai đã vội vã lên đường và trong một hành trình chết chóc trong lúc họ mang sự sống trong lòng. Xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta có một cái nhìn từ mẫu, nhìn thấy nơi tha nhân những người con của Chúa, những người anh chị em cần đón tiếp, bảo vệ và thăng tiến, hội nhập và yêu thương dịu dàng. Xin Mẹ Chí Thánh dạy chúng ta đặt thực tại con người trước những ý tưởng và các ý thức hệ, và mau lẹ tiến bước đến gặp những người đau khổ. Kể đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành kết thúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntia ave Maria,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Domini secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin tại đảo Lesbo, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về thủ đô Athens để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi tại tòa sứ phẩm tòa thánh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với anh chị em di dân tại đảo Lesbo, Hy Lạp, nhân chuyến tông du ngài tiến hành tại quốc gia này hôm Chủ nhật, mùng 5 tháng 12 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mây ơi, xin cùng mưa xuống từ cao xanh, xin đổ nguồn thánh ân. Những tháng năm, từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi. Mây mây ơi, trần đời khấn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày kia, một sinh viên Roma tới gặp Thánh Philippe Neri. Anh say sưa nói về kế hoạch xây dựng tương lai đời mình. Anh nói rằng anh sẽ học luật, anh có đủ khả năng và kế hoạch để đạt tiến sĩ luật. Nghe xong, Thánh Nhân hỏi anh, và sau đó thì sao? Chàng trai hăng hái trả lời, con sẽ tham gia bào chữa cho những vụ kiện lớn và con sẽ thành công. Thánh Nhân hỏi tiếp, sau đó thì sao? Chàng trai trả lời, rồi con sẽ nổi tiếng, con sống thoải mái, hạnh phúc và giàu sang. Thánh Nhân vẫn tiếp tục hỏi, rồi sao nữa? Khi nghe thánh nhân hỏi tiếp, người thanh niên hơi bối rối, nhưng anh ta vẫn trả lời, dĩ nhiên, rồi con cũng chết như mọi người. Thánh nhân vẫn tiếp tục câu hỏi cũ, sau đó thì sao? Con sẽ là gì khi xuất hiện trước phiên tòa cuối cùng? Con sẽ là bị cáo và Thiên Chúa sẽ là thẩm phán tối cao, phải không? Chàng trai im lặng cúi đầu. Từ đó, anh suy nghĩ nhiều về ý nghĩa cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến! Có bao giờ trên dòng đời vội vã, có những thời khắc chúng ta dừng lại, lắng đọng tâm tư, đối diện với chính mình và tự vấn rằng cùng đích thật sự của cuộc đời mình là gì? Bởi lẽ, cũng như chàng trai trong câu chuyện nêu trên, chúng ta cũng chạy theo danh vọng, địa vị, chức quyền. Rồi từ những thành đạt này, chúng ta lại bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài, hấp lực của sự giàu sang vì nghĩ rằng đó là điều kiện tất yếu để mưu cầu hạnh phúc. Có người đã dành cả đời để tìm kiếm một tình yêu, một gia đình êm ấm, đầy ắp tiếng cười của con cháu. Có người hy sinh cuộc đời để theo đuổi một lý tưởng, một ý thức hệ nào đó. Và cũng có những phận người chỉ cần kiếm sống đủ để được ăn no, mặc ấm là cảm thấy mãn nguyện với cuộc đời. Mục đích sống khác nhau sẽ đem lại những lợi ích khác nhau. Thế nhưng, đến khi chết, thì tất cả mọi người đều có một điểm chung đó là không ai mang theo được gì từ những điều mà mình đã mất tất cả đời để theo đuổi và kiếm tìm. Tôi sẽ là gì khi xuất hiện trước phiên tòa cuối cùng? Tôi sẽ được gì nếu tôi là bị cáo và Thiên Chúa là thẩm phán tối cao? Đây là lý do khiến Thánh Francisco Salesio đã viết, thời để sống là lúc chúng ta đi kiếm tìm Thiên Chúa. Thời để chết là lúc chúng ta đến gặp gỡ Thiên Chúa, và thời vĩnh cửu là lúc chúng ta sẽ chiếm hữu Ngài cách trọn vẹn. Do vậy, trong cuộc sống, chúng ta phải có những mùa vọng trong tâm hồn, và đây chính là cơ hội để chúng ta nhìn lại bản thân, để tự hỏi hay tự kiểm lại xem cuộc đời mình đang sống đây có ý nghĩa gì không. Mình có bị cuốn vào đủ mọi thứ hỉ nộ ái ố, thiệt hơn, cao thấp của cuộc đời hay không? Chúng ta có đang sống để tôn vinh và cảm tạ Chúa, để được bình an hạnh phúc trong tâm hồn và cũng mưu cầu hạnh phúc cho người khác? Hay chỉ biết chạy theo các giá trị ảo, sự kỳ vọng, sự đánh giá, sự ngưỡng mộ của đám đông, tự biến mình thành một kẻ nô lệ, một người máy robot mặc cho xã hội vật chất lôi kéo điều khiển. Mùa vọng kêu gọi chúng ta tỉnh thức. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Những ai sống sót qua cơn dịch bệnh COVID đều có kinh nghiệm về sự tỉnh thức. Tỉnh thức vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bị nhiễm bệnh. Tỉnh thức vì sự giàu sang, địa vị, chức quyền, nhan sắc, danh vọng không bao giờ là bảo đảm cho người sở hữu nó thoát khỏi con virus corona quái ác. Tỉnh thức để nhận biết những gì là niềm tự hào của nhân loại như vũ khí tối tân, y học hiện đại, khoa học tiên tiến đều bị vô hiệu hóa trước một con virus không hình, không dạng và không có nổi một tế bào sống. Tỉnh thức giữa bao biến cố, bao đổi thay xảy ra trong cơn dịch bệnh, để biết trân trọng những gì mình đang có trong đời. Tỉnh thức để nhận ra phận người quá mong manh, nhận ra tội lỗi của mình và phải quay về với Thiên Chúa nếu muốn đổi mới bản thân và đổi mới thế giới. Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con luôn mở rộng, chờ mong Chúa đến. Xin cho chúng con biết rũ bỏ những đam mê vây kín, để cho Đức Kitô sống động trong đời sống của chúng con. Amen.
Trong lòng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh cho người, cho say mê đưa con đi về đời thánh an. Lạy trời thương nói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người, đấng cứu tình ngài hãy giáng sinh xuống ơn an bình, ngàn dân tôn kính đừng chỉ hoan nữa tìm đến cứu độ. Mọi mòn trong Chúa, đôi mắt hoen lệ mờ. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi ngài, ngàn năm cháu hoài. Chúa, Chúa ơi, tình con thiết tha, vững tin nơi ngài. Ngàn năm chẳng sai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.